Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 406. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 30 tháng 4 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Đêm, bài thứ 5. Như Lai cảnh giới bất khả lượng, tịch nhi năng diễn biến thập phương. Phổ sự chúng sanh ý thanh tịnh, thi lợi giả thần năng dũng duyệt. Đây là phổ hiện các tường chủ giả thần. Trong trường hàng chúng ta thấy Ngài đắc pháp chính là pháp môn Ngài tu học. Chính là thậm thâm tự tại duyệt ý ngôn âm. Các vị phải ghi nhớ thậm thâm tự tại duyệt ý ngôn âm. Ngài chứng đắc giải thoát từ chỗ này. Bài tán tụng này cũng chính là báo cáo tâm đắc của Ngài. Giả thần, đây là Đại Bồ Tát. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư bảo chúng ta Ngài là Bồ Tát hiển tiền địa. Hiển tiền địa là địa vị thứ 6, cho nên địa vị này vô cùng cao. Thân phận của Ngài là Thần Chủ Đêm. Ở đây chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nên dùng thân nào đắc độ Phật Bồ Tát bèn hiện thân này. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, vĩnh viễn, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói: tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tâm các vị hoan hỷ tướng Phật Bồ Tát là như thế này thì Ngài hiện như thế. Cho nên Bồ Tát trước mặt chúng ta, ba người chúng ta thấy Bồ Tát cùng lúc, cảm thọ của chúng ta đều khác nhau. Ngài có thể tùy tâm ứng lượng. Đó là đệ lục địa Bồ Tát. Các vị phải biết viên giáo, đây không phải người bình thường. Ngài hiển hình giả thần, có thể hiển giả thần, đương nhiên thân nào Ngài cũng hiện được. Hệt như 32 ứng trong phẩm Phổ Môn vậy. Chúng ta có thể thể hội được từ chỗ này. Pháp giới quả thật là một. nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới tại sao biến thành mười pháp giới? Tại sao biến thành vô lượng vô biên pháp giới? Đó đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh biến hiện ra. Cho nên lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp giới nguyên bổn là nhất chân. Xã hội hiện tại càng lúc càng hỗn loạn. Hỗn loạn hoàn toàn thoát khỏi nguyên tắc rồi. Sự thay đổi xã hội này tuyệt đối không phải phàm phu có năng lực dự đoán được. Phàm có thể dự đoán được là nó đều có một nguyên tắc. Khổng Phu Tử đã gọi bách thế khả tri giả, có nguyên tắc. Nếu mọi người không cần nguyên tắc này, hoàn toàn tùy thuận tập khí phiền não của mình, thế là hoàn toàn không thể nào dự đoán được. Không những không thể dự đoán đối với cảnh giới bên ngoài, với mình cũng không có cách chi dự đoán. Vọng niệm buổi sáng không khác gì với vọng niệm buổi tối. Điều này rất đáng sợ, thì mới là nguy cơ thực sự. Song phàm phu không thể dự đoán, Phật Bồ Tát thì rõ ràng. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngài trụ nhất chân pháp giới. Người nhất chân pháp giới đối với tình huống của chúng sanh trong mười pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới, thấy được rõ ràng, minh bạch. Nhưng chúng sanh mười pháp giới mãi mãi không biết tình trạng của nhất chân pháp giới. Chúng ta sống trong thời đại hỗn loạn này, thực tại là nhờ thiện căn phước đức nhân duyên đời quá khứ gặp gỡ Phật pháp. Đây thật sự là may mắn khôn sánh. Song gặp Phật pháp, các vị phải biết học. Phật gia thường nói khéo học, phải biết học. Các vị không biết học thì có gặp cũng uổng. Làm sao để học tập? Lý phải thấu triệt, giải phải quảng bá, phải thâm nhập. Hành phải nắm cương lĩnh, phải nắm bắt nguyên tắc của nó, chúng ta mới có chỗ gắng sức. Cho nên công phu này đắc lực. Nếu các vị không nắm được cương lĩnh, công phu của các vị không đắc lực. Cổ nhân đã nói, làm nhiều công nhỏ, sợ vẫn không ngừng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Bồ Tát ở đây thị hiện cho chúng ta là thậm thâm tự tại duyệt ý ngôn âm. Điều này nói theo hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta. Nếu học hiểu rồi, rất có thọ dụng. Chúng ta không tự tại, làm sao có thể được tự tại? Trong lòng chúng ta thường sanh phiền não, làm sao có thể tâm mình thường sanh hoan hỷ đây? Duyệt ý chính là thường sanh tâm hoan hỷ, được đại tự tại. Nếu muốn được sự thọ dụng này, trong Phật pháp nói khế nhập cảnh giới này. Chúng tôi nhiều năm vậy, từ lời dạy kinh luận trích gọn ra 10 câu. Đó là nguyên lý nguyên tắc dạy học của Phật pháp. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải thường tồn tâm này. Tâm của Phật Bồ Tát chân thành. Chân không phải là giả. Chân tâm thành thật, chút mảy may giả dối đều không có. Giữa người với người chúng ta ngày nay trong xã hội này đều là hư tình giả ý. Nó sẽ biến, ngày nay tốt với các vị, ngày mai trở mặt. Biến ảo vô thường. Lúc nào biến, các vị hỏi chính kẻ khác họ cũng không hiểu. Chân tâm vĩnh viễn bất biến. Những cái nào vĩnh viễn bất biến? Tiếp theo nói là tâm thanh tịnh vĩnh viễn bất biến. Thanh tịnh là chắc chắn không có ô nhiễm. Phàm phu chúng ta chẳng hành thuận cảnh, thiện duyên thì sẽ bị tham ái ô nhiễm. Các vị khởi tâm tham, nghịch cảnh ác duyên, các vị khởi tâm sân khỏe. Hay nói cách khác, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần có khởi tham sân si mạng, khởi thất tình lục dục, các vị bị ô nhiễm rồi. Làm sao có thể trong tất cả hoàn cảnh không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, lại rõ ràng minh bạch? Đó là chân tâm. Chúng ta tu hành tu gì? Tu chính điều này. Công phu tu hành rèn giũa trong sinh hoạt thường ngày, đó là công phu. Vĩnh viễn bảo trì tâm thanh tịnh của các vị, đó chính là chân tâm. Tham sân si mạng nó sẽ thay đổi, thất tình ngũ dục cũng sẽ thay đổi. Phàm sẽ thay đổi đều là giả, không biến đổi mới là thật. Người khác tốt với ta dùng chân tâm đối đãi họ. Nói chung điều này không khó. Người khác không tốt với ta cũng dùng chân tâm đối đãi họ. Đây là Phật Bồ Tát. Vĩnh viễn bất biến. Tại sao? Phật nói với chúng ta tự tha bất nhị. Họ không tốt với ta là họ mê hoặc. Nếu họ giác ngộ thì họ đối với ta rất tốt, giống như Phật Bồ Tát vậy. Họ bây giờ là phàm phu, mê hoặc điên đảo. Họ tùy thuận tri kiến phiền não của họ, tùy thuận tập khí của họ. Chúng ta ngày nay minh bạch giác ngộ rồi, tùy thuận lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chẳng nhiễm. Giữ lòng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì chỗ nào sanh bệnh? Các vị sanh bệnh chính là tâm các vị không thanh tịnh. Đây là căn nguyên của hết thảy mọi bệnh. Bất kể các vị sanh bệnh nào, gốc chính là tâm chẳng thanh tịnh. Quả nhiên tâm thanh tịnh thì bệnh gì cũng trị hết, đoạn dứt từ căn bản. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh. Chỗ này chính là tịnh độ. Tâm thanh tịnh, người trụ tịnh độ. Tâm bất thanh tịnh, người trụ uế độ. Độ là cảnh giới bên ngoài. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cảnh tùy tâm chuyển. Chính là đạo lý này. Tâm bình đẳng là chân tâm. Nếu thấy ta cao hơn người khác, người chẳng bằng ta, tâm này là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm là bình đẳng. Chân tâm chắc chắn không có cao thấp. Phật Pháp lưu lộ ra từ chân tâm. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Phật nói pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tại sao? Trong chân tâm là bình đẳng. Phàm có cao thấp là vọng tâm, là hư tình giả ý, tuôn ra từ ý. Chân tâm vĩnh viễn là giác ngộ, chắc chắn không có mê hoặc. Chân tâm chắc chắn là từ bi. Từ bi là ái tâm. Kinh Vô Lượng Thọ nói nhân từ bác ái. Bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sanh, chắc chắn không có sai biệt. Nếu có sai biệt, đó là vọng tâm. Chúng ta phải luyện ở đây. Đến khi nào thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi của các vị hiện tiền thì xin chúc mừng các vị đã thành Phật. Cảnh giới này chính là minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Lý nhất tâm bất loạn trong tịnh độ tông. Các vị đắc đạo rồi. Sau khi các vị đắc đạo, đắc đạo này, đạo là gì? Đạo chính là điều này. Nói bằng lời hiện tại, hoàn toàn làm trọn tâm hành của các vị. Tâm hành của các vị tuyệt đối sẽ không trái ngược 10 chữ này. Các vị chính là bậc tái lai. Các vị hành trì trong sinh hoạt, xử sự đãi người tiếp vật, chắc chắn là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Tôi viết 20 chữ này, 10 chữ đầu là tâm, 10 chữ sau là hành. Hành của các vị chắc chắn tương ứng với 10 chữ đó. Các vị có thể được thậm thâm tự tại duyệt ý. Các vị sẽ thấy tất cả chúng sanh trên thế giới này, giống như trong Đại Kinh Phật đã nói, quá khứ phụ mẫu vị lai chư Phật. Các vị làm sao chẳng yêu thương? Mình mãi mãi sống trong thế giới của cảm ơn. Niệm niệm tăng trưởng trí tuệ, tích lũy công đức, họ làm sao không hoan hỷ? Triệu Phát Lão viết: tri ân báo ân, chúng tôi phóng to nó, in đại khái có mấy trăm ngàn tờ, tặng cho toàn thế giới. 20 chữ này nếu không làm trọn, tri ân báo ân đó là một khẩu hiệu. Chúng ta học Phật học 20 chữ này, giúp đỡ người khác cũng là liễu giải 20 chữ này. Làm trọn 20 chữ này thế nào? Trong kinh luận chúng ta có đọc: Phật độ người hữu duyên. Người nào không có duyên với Phật? Nói với các vị, người người đều có duyên với Phật. Câu này giảng cách nào? Phật độ người hữu duyên, đó là nói duyên có chín mùi, có chưa chín mùi. Chín mùi độ trước, cho nên Phật không độ người vô duyên. Lời này người thời nay nghe đều hiểu sai ý. Người thời nay tóm lại phải rườm rà mấy câu nữa họ mới rõ ràng được. Phật không độ người duyên vẫn chưa chín mùi là ý nghĩa này. Vẫn chưa chín mùi là gì? Họ không chấp nhận. Không phải Phật không giúp họ, họ không cần. Thế thì không có cách gì, đợi duyên họ chín mùi. Lúc nào chín mùi, Phật Bồ Tát khi đó sẽ đến. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Lời này là thật, không giả chút nào. Các vị nhất định phải hiểu Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Trong sinh hoạt ngày thường, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, nhất định phải hiểu được tâm bình đẳng. Điều này quan trọng hơn hết. Chắc chắn không được nói người này bất thiện với ta, từng hủy báng ta, lăng nhục ta, hãm hại ta. Chỉ cần gặp mặt, bây giờ không hại, bây giờ ta phải đối họ tốt. Nếu họ tức giận không tốt với ta, ta lánh đi. Vĩnh viễn một thiện ý chân thành đãi người. Tại sao? Học Phật. Ta phải thành Phật. Nếu không thể làm như vậy, người khác ác ý với các vị còn hướng lại bằng ác ý, vẫn còn có ý nghĩ báo thù. Các vị không phải học Phật, các vị học ma. Ma dấy tam đồ lục đạo. Các vị cần phải nhận thức rõ ràng, hết thảy mọi thiện và bất thiện thế gian toàn là giả, toàn chẳng phải thật. Tại sao? Đều sanh ra từ hư tình giả ý, không có kiểu nào là thật. Các vị nếu so đo với người khác là sai rồi, các vị cũng biến thành phàm phu rồi. Cho nên Phật tuyệt không so đo với chúng sanh lục đạo, Phật tuyệt không so đo với yêu ma quỷ quái, vì Phật rõ biết họ mê rồi. Như người uống rượu say lên cơn rồ dại, người tỉnh táo làm sao đi so đo với người say rượu? Nào có lẽ này đâu. Phát cứ để họ phát, đợi họ tỉnh rồi nói tiếp. Phật Bồ Tát là người tỉnh táo. Phàm phu trong lục đạo đều là người say rượu. Không phải say rượu thì là hít độc, đều không bình thường. Người không bình thường không thể so đo với họ. Chúng ta phải dùng tâm bình thường đối đãi họ, không được dùng tâm bất thường đối đãi, thế là sai. Cho nên ghi nhớ, Phật dạy chúng ta vĩnh viễn giữ tâm thuần thiện, không cho phép có mảy may bất thiện xen lẫn. Bất thiện đó chính là không chân thành, hư tình giả ý. Điều này không được. Chúng ta phải tự mình tu như vậy, thành tựu chính mình. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật bằng thái độ thành khẩn, thì có thể thu được công hiệu ngấm ngầm cảm hóa. Không sợ thiệt thòi, không sợ mắc lừa. Người khác gạt ta, chúng ta chịu bị gạt. Có điểm tốt hay không? Có điểm tốt. Để chính họ từ từ họ sẽ giác ngộ, vì họ không phải lừa gạt một mình ta, họ lừa rất nhiều người. Lừa gạt người khác đều nghĩ cách chỉnh họ, đối phó họ. Gạt ta, ta dùng thiện ý đối đãi họ, từ từ cảm thấy người tốt, người xấu thế gian họ sẽ có phân chia. Giáo hóa họ, giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Như thế là tốt. Chúng ta làm người phải học một nguyên tắc của Bồ Tát độ hóa chúng sanh. Chúng sanh hoan hỷ chấp nhận, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Chúng sanh không hoan hỷ, không chấp nhận, phải rời khỏi nhanh. Quá khứ trong thời đại Lương Vũ Đế, Ngài Bảo Chí là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Ngài vô cùng từ bi, dùng thần thông cảm hóa Lương Vũ Đế. Trong truyện ký có một câu chuyện nhỏ. Có một vị cư sĩ đến từ Tứ Xuyên đến gặp Ngài Bảo Chí. Ngài Bảo Chí gặp ông, hỏi ông. Nghe nói ông đến từ Tứ Xuyên, ông là người theo Phật giáo, sư phụ ông là Thiền sư Bảo Hương. Sau khi gặp mặt, Ngài Bảo Chí hỏi ông: hương của Tứ Xuyên các vị có quý hay không? Ông nói: hương Tứ Xuyên chúng tôi chẳng quý, rất quen. Ngài Bảo Chí gật đầu: rất quen, thế nên đi. Ông nghe không hiểu, về đến Tứ Xuyên rồi gặp sư phụ ông. Sư phụ ông hỏi ông: Ngài Bảo Chí nói những gì với ngươi? Ông kể lại, sư phụ ông gật đầu: biết rồi. Ý nghĩa lời đó là: hương Tứ Xuyên quý hay không, chính là Thiền sư Bảo Hương ở Tứ Xuyên, mọi người có tôn trọng Ngài hay không? Ông nói: rất quen, không ai coi Ngài ra gì, khinh Ngài. Ông cứ ngỡ là hương đốt nên cứ nói toẹt ra rất quen. Vậy không cần trụ thế nữa. Đại chúng không quan nghiên bạn, bạn còn có cách chi? Bạn nên đi. Bảo Hương Thiền Sư hiểu ý trong lời của Ngài Bảo Chí. Qua hai ngày, gọi dời tín đồ mở đại hội. Vì những tín đồ này đều không tin ăn chay, Bảo Hương Thiền Sư hôm đó khai giới: gà vịt cá thịt thảy đều có. Ngài gọi họp đại chúng cùng đến ăn cơm. Biết trước cửa chùa có đào một ao phóng sanh, ăn xong rồi Ngài dắt hết mọi tín đồ đến bên ao phóng sanh. Ngài đến biểu diễn, Ngài nôn hết những gà vịt thịt cá ra, nôn ra toàn là sống. Đám tín đồ này nhìn thấy một hồi mới hiểu pháp sư kia không phải người bình thường. Sau khi biểu diễn xong, Ngài đứng tại chỗ giảng sanh. Tín chúng mới hối hận vì không chấp nhận lời dạy của pháp sư này. Hối hận chẳng kịp nữa, đã đi rồi. Đó là không xem trọng thì nên đi nhanh, không cần nán lại ở phương diện này nữa. Do đó có thể biết thế gian của chúng ta càng trong thời khổ nạn, đích thực có rất nhiều Phật Bồ Tát hóa thân trong đó, chúng ta không biết, không nhận thức. Thân phận thế nào chúng ta cũng không biết. Có vị thị hiện người xuất gia, có vị thị hiện người tại gia, có vị thị hiện tể quan, có vị thị hiện đồng nam đồng nữ. trong mọi nghề nghiệp đều có Phật Bồ Tát cả. Đó mới gọi là trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Đặc biệt là khi chúng sanh có tai nạn lớn, phàm phu mắt thịt chúng ta không nhận thức. Người thật sự học Phật thường sanh lòng tôn trọng. Chúng ta đối đãi mọi người không phân biệt. Nhất loạt cung kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Thế là đúng. Nếu họ là hóa thân Phật Bồ Tát đến, họ là Phật hiện tại, không phải Phật Bồ Tát quá hiện. Họ đích thực là phàm phu, họ là Phật vị lai, đều nên tôn kính, không nên phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước chắc chắn sai lầm, không thể được. Thậm chí người khác không tốt với chúng ta, chúng ta hiểu người đó có thể đích thực là Phật Bồ Tát hóa thân để kiểm tra chúng ta, thử nghiệm công phu chúng ta đã đến nơi chưa. Họ mắng ta, xem ta có tức giận không. Họ đánh ta, xem ta có thể bình tĩnh không. Các vị có thể có tâm như thế, hành trì như thế, bất luận trong thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, tăng trưởng giới định tuệ, tức diệt tham sân si, đâu lẽ không thành tựu? Tất cả người không thể thành tựu vô cùng đáng tiếc. Trong thuận cảnh họ tùy thuận tham ái, trong nghịch cảnh họ tùy thuận sân khỏe. Họ khởi tâm động niệm toàn là phiền não, toàn là tập khí. Người như thế tu hành, bất luận tu học pháp môn nào, cả đời họ sẽ không có kết quả, không có thành tựu. Đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu. Trong bài kệ tụng này của Bồ Tát đề xuất báo cáo tu hành của chính Ngài. Câu đầu: Như Lai cảnh giới bất khả lượng. Như Lai cảnh giới chính là cảnh giới của tự tánh. Chúng ta đừng xem Như Lai là người khác, Như Lai là tự tánh, là chính mình thật sự. Trong Thiền Tông thường nói, mặt mũi vốn dĩ lúc cha mẹ chưa sanh, đó chính là Như Lai. Cảnh giới chính chúng ta không thể hạn lượng. Trong kinh luận đã nói, tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Không phải chuyên nói Phật Bồ Tát, mỗi cá nhân chúng ta đều có phần. Tâm lượng chân tâm của tất cả chúng sanh xác thực là bao hư không, biến pháp giới. Tại sao? Hư không pháp giới do tâm tánh biến hiện. Tâm tánh là năng biến, hư không pháp giới là sở biến. Có năng biến nào không bao gồm sở biến? Đâu có lẽ ý. Cho nên các vị mới hiểu tâm lượng chúng ta không hai không khác với tâm lượng của chư Phật Như Lai. Tâm lượng chúng ta hiện tại vì sao trở nên nhỏ thế? Không thể dung người, không thể dung vật. Các vị nhìn xem đáng thương lắm. Vì sao trở nên như thế này? Căn của nó chẳng ra ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kinh Đại Thừa thông thường Phật giảng là vô minh phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Trần sa phiền não là phân biệt. Vô minh phiền não là vọng tưởng. Người nghe kinh giáo nhiều thấy rõ. Đoạn kiến tư phiền não rồi, không còn lục đạo luân hồi. Tất cả pháp thế suốt thế gian đều không phân biệt nữa, mười pháp giới không có. Vọng tưởng không có, vọng tưởng là vô minh phiền não. Các vị viên thành Phật đạo, chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Tâm tánh các vị khôi phục viên mãn. Trong tâm tánh có trí tuệ vô tận, năng lực vô lượng vô biên, tướng hảo vô lượng vô biên đều hiển tiền. Thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, các vị niệm trong Kinh Hoa Nghiêm, tướng hảo này trong bổn tánh tướng hảo vốn dĩ trọn đủ. Thế giới Cực Lạc mà mọi người niệm Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán, Kinh Di Đà cũng là tướng hảo trọn đủ trong tự tánh. Phật pháp dạy người không có gì khác, khôi phục tự tánh mà thôi. Cho nên Phật pháp gọi là nội học, quyết không phải có được từ bên ngoài. Phật pháp dạy học giúp chính chúng ta giác ngộ. Tự mình nếu không giác ngộ, chỉ giúp bên ngoài không nổi. Tóm lại phải hiểu đạo lý này. Trước hết bảo các vị cảnh giới bất khả lượng, ý nghĩa là nói trí tuệ đức năng tướng hảo của các vị không thể hạn lượng. Tịch nhi năng diễn biến thập phương. Cả bài kệ này chữ then chốt nhất là tịch. Tịch là tâm thanh tịnh, tịch là một niệm chẳng sanh. Chắc chắn không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là chẳng tịch. Tịch là tánh định trên quả địa Như Lai. Điều này không phải tu có, đó là tự tánh bổn định. Kinh Lăng Nghiêm tán thán là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Danh từ trong Kinh Hoa Nghiêm xưng là Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội. Đó là tự tánh bổn định. Chúng ta vì vọng tưởng phân biệt chấp trước làm che mất tịch này, hoàn toàn không thể hiển tiền. Tự tánh vốn đủ. Nếu muốn khôi phục, thực tại nói không có cách gì khác, nhất định phải khắc phục phiền não của mình. Tu từ đâu? Hạ thủ từ chấp trước, tướng chấp trước thù nhất. Trong đời sống thường nhật, đối người, đối sự, đối vật, hết mức giảm thiểu chấp trước. Chấp trước của các vị năm này nhẹ hơn năm trước, các vị có tiến bộ. Các vị có thể đều không chấp trước với mọi người, mọi sự, mọi vật, các vị được chút phần tự tại, các vị sẽ rất vui vẻ, sẽ rất hạnh phúc. Sống những ngày khổ vậy là chấp trước quá phần. Tự cho mình đúng, người này rất đáng thương. Không biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không biết nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên chúng ta nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát trong thế gian này, bất luận thị hiện thân phận thế nào, nguyên tắc của Ngài nhất định bất biến. Đó chính là nói Ngài có thể hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Ngài không chấp trước, Ngài cũng không phân biệt, Ngài cũng không có vọng tưởng. Chắc chắn không có ý nghĩ tự tư tự lợi. Phàm phu chúng ta không đột phá qua ải này rất khó. Một tấc trong Bồ Tát Đạo không có cách chi tiến triển. Đó là một cửa ải, là một giới tuyến. Có thể buông xuống, dứt bỏ tự tư tự lợi mới tiến được một bước. Các vị mới thật sự bước vào Bồ Tát Đạo. Không bỏ tự tư tự lợi, các vị đứng trong giới tuyến của lục đạo. Giới tuyến này, bên ngoài giới tuyến là tứ thánh pháp giới. Các vị không có cách chi bước đi. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng giảng trong Kim Kim Cang. Các vị chỉ cần có những thứ này, chắc chắn các vị là lục đạo phàm phu. Điều này chúng ta cần ghi nhớ. Đầu tiên, ngã tướng phải buông xuống. Vô ngã tướng là điều thứ nhất. Vô ngã tướng này, tôi dạy mọi người, chính là chắc chắn không có tự tư tự lợi. Đó có phải vô ngã tướng hay không? Không phải. gần vô ngã tướng. Gần thôi, hy vọng gần sát rồi lại bước thêm nữa mới là vô ngã tướng đích thực. Các vị ra khỏi lục đạo luân hồi, không ra khỏi mười pháp giới, các vị bước vào tứ thánh pháp giới. Làm sao thoát khỏi tứ thánh pháp giới? Phải làm được vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng phần sau. Tứ tướng đều không phân biệt chấp trước. Lúc này các vị có phải ra khỏi mười pháp giới chưa? Bảo các vị là không có. Bên mé mười pháp giới, chưa đột phá. Đến bên mé rồi, lúc nào đột phá? Ý nghĩ tứ tướng này đều không có nữa. Bộ nửa sau kim kim cang, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, được rồi, thế là các vị đột phá rồi, nhập nhất chân pháp giới. Trong kinh Phật giảng rõ ràng thị, minh bạch thị, Phật không phụ lòng chúng ta, Phật đích thực yêu thương chúng ta. Chúng ta nghe lời phải biết nghe, chúng ta xem kinh phải biết xem. Tứ kiến tứ tướng đều không có thì tịch hiển tiện, tịch nhi năng diễn. Diễn là có thể thuyết pháp vì tất cả chúng sanh. Đây không những thuyết pháp còn đem biểu diễn, chính là nói nên dùng thân vị đắc độ, Ngài có thể hiện thân đó. Cho nên Phật không có thân tướng nhất định, Phật cũng không có pháp nhất định để nói. Hiện thân thuyết pháp đều tùy duyên theo chúng sanh. Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Vì vậy các vị tự nhiên có thể diễn biến thập phương. Trong thập phương đương nhiên bao gồm tam thể, quá khứ, hiện tại, vị lai. Các vị từ chỗ này phải thật sự có thể thể hội được, chính các vị có thể hiểu được. Hết thảy mọi tôn giáo thế gian đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Nên dùng thân cơ đốc mà đổ cho Phật bèn hiện thân cơ đốc mà vì thuyết pháp. Nên dùng thân Đại Phạm Thiên mà đắc độ thì Phật hiện thân Đại Phạm Thiên mà vì thuyết pháp. Ấn Độ giáo là Đại Phạm Thiên. Mọi tôn giáo đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Người thế gian vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là đạo của họ, đây là đạo của tôi, không thể qua lại, không thể dung thông, sai lầm. Chúng ta minh bạch đạo lý này, ta đều lễ bái. Ta minh bạch, ta biết. Ta biết Ngài là thân phận nào. Họ thì không biết. Là một chẳng phải hai. Như thế các vị mới dần dần thể hội pháp giới nguyên bổn là nhất chân. Nào có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Căn nguyên khổ nạn của chúng sanh vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, chúng ta phải biểu diễn, phải làm cho người xem. Biến thập phương, trong đó hoàn toàn không có phân biệt chấp trước. Đa nguyên văn hóa ngày nay nói chẳng phân quốc thổ, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, các vị mới có thể biến thập phương. Một nơi đều không sót. Chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, họ có chấp trước, chúng ta tùy thuận chấp trước của họ. Thí như Ấn Độ giáo, Ấn Độ giáo tôn thờ Đại Phạm Thiên, chúng ta bảo họ chư Phật Như Lai là Đại Phạm Thiên biến hiện ra, không phải người khác. Họ nghe rồi lập tức có thiện cảm với Phật ngay. Vốn dĩ Thích Ca Mâu Ni Phật do Đại Phạm Thiên biến hiện ra, chúng ta là một nhà chứ không phải hai nhà. Mâu thuẫn giữa tôn giáo không phải hoàn toàn giải quyết rồi sao? Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo tôn thờ Thượng Đế, chúng ta nói chư Phật Bồ Tát là sứ giả của Thượng Đế, do Thượng Đế biến hiện ra. Sự thật đích thực là như thế. Đây không phải là chúng tôi nói tùy tiện, quả thực là như thế. Chúng ta nói căn nguyên rốt ráo chính là tự tánh. Như Lai là nói tự tánh. Thông thường các vị xem kinh Bát Nhã giảng, có chỗ nói Phật, có chỗ nói Như Lai, trong đó có khác biệt. Phàm nói Như Lai là nói từ tự tánh, phàm là nói Phật là từ sự tướng. Tánh là năng biến, sự là sở biến, sự tướng là sở biến, năng sở là một chẳng phải hai. Chúng ta hiểu đạo lý này, chúng ta biết trong mười pháp giới này làm sao xử sự đãi người tiếp vật, giúp đỡ đại chúng giác ngộ, giúp đỡ đại chúng quay đầu, giúp đỡ tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Phạm vi của năng diễn giống hệt từng câu với phần trước, bất khả lượng. Hiện thân thuyết pháp, hiện nhiều loại thân, thuyết nhiều loại pháp khắp mười phương thế giới. Câu thứ ba là nói đến mục tiêu, phổ sự chúng sanh ý thanh tịnh. Các vị nghĩ xem câu này. Do đó có thể biết, hễ là giúp chúng ta ý thanh tịnh thì chắc chắn là hóa thân Phật Bồ Tát. Người này chửi ta, hại ta, đánh ta, tâm địa ta thanh tịnh, chẳng sanh phiền não, ta còn rất cung kính họ, người này là Phật Bồ Tát. Nếu người này chửi ta, hại ta, đánh ta, ta rất tức giận, ta báo thù họ, người đó là ma quỷ. Phật với ma là một chẳng phải hai. Phật với ma đến từ đâu? Biến hiện từ tâm mình. Các vị đều biến cảnh giới bên ngoài thành ma, nên các vị khó chịu nổi. Các vị sống những ngày không lành, tại sao các vị không biến cảnh giới bên ngoài thành Phật? Các vị biến thành Phật Bồ Tát, nhiều hạnh phúc thế, lắm mỹ mạng thế, sống những ngày nhiều tốt lành, đều trong một niệm của mình. Lão thật bảo các vị, đây không phải tôi nói mà là Phật nói, vô Phật diệt vô ma. Các vị có thể hiểu ý nghĩa câu này không? Lời này là thật với các vị. Ma với Phật là do tâm mình biến hiện ra. Ta hiểu được dùng chân tâm, yêu ma quỷ quái trước mắt ta đều biến thành Phật Bồ Tát. Nếu ta dùng vọng tâm, chư Phật Như Lai đều biến thành yêu ma quỷ quái. Các vị nghĩ kỹ xem ý vị của hai câu này. Cảnh giới ai biến? Mình biến, không phải người khác biến. Nếu tôi gặp ác mộng là cảnh giới yêu ma quỷ quái do mình biến, tỉnh dậy mình toát mồ hôi, tự làm tự chịu. Người học Phật luôn luôn mộng gặp Phật Bồ Tát, mộng thấy Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Ban ngày nghỉ ngợi thì ban đêm nằm mộng, còn không phải sanh từ tâm sao? Đó là nguyên lý căn bản dạy học của Phật pháp. Chúng ta thật sự làm rõ minh bạch, ngay trong đời này các vị chắc chắn sẽ không oán trời trách người. Các vị mới thật sự quay đầu là bờ. Thế gian người ác đi nữa, với ta đều là thiện tri thức. Thiện tri thức giúp đỡ ta có thuận nghịch khác nhau. Dùng thuận cảnh giúp đỡ ta, ngoài ra phải nhắc nhở mình. Tại sao thuận cảnh còn đáng sợ hơn ác cảnh? Thuận cảnh sanh tham ái, ác cảnh sanh sân khỏe. Người bình thường nói trong tu dưỡng ác cảnh, tánh cảnh giác của họ rất cao, có thể dưỡng thành khoan hồng đại lượng cho mình, không cần đi so đo. Điều này còn khá dễ hơn. Nếu thuận cảnh không sanh tham ái là khó. Điều đó khó quá nhiều. Cho nên trong Phật giáo, Tiểu Thừa giáo, quá nửa tu từ nghịch cảnh, Đại Thừa giáo tu từ thuận cảnh. Thuận cảnh khó độ hơn nghịch cảnh. Đạo lý này rất sâu. Đầu tiên chúng ta học Phật, làm sao để mình được tâm thanh tịnh? Các vị mới thật sự có thể nắm được nguyên lý tu hành. Ý thanh tịnh chính là tâm thanh tịnh. Ý là mạt na thức. Mạt na là ý nhiễm ô. Mạt na là chấp trước. Chấp trước chính là ô nhiễm. Do đó ta có thể biết, nếu muốn thanh tịnh về ý, chắc chắn không có chấp trước. Với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước. Tu học đối với tất cả thiện pháp, ghi nhớ tùy duyên. Trong quá trình sơ học của chúng ta, chúng ta vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn không ra khỏi 10 pháp giới. Thật sự phát tâm hiếu học, tự nhiên có Phật Bồ Tát chiếu cố. Kinh Kim Cang mọi người đều niệm qua. Trong kinh điển Phật dặn dò bao nhiêu lần: thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Câu nói này dạy các đại Bồ Tát phải thường xuyên chiếu cố tiểu Bồ Tát. Câu nói này Phật nói quá nhiều rồi. Chỉ cần chúng ta nhất tâm hướng học, ắt hẳn được chư Phật hộ niệm, được Bồ Tát chiếu cố. Tự chúng ta dấy tâm gì? Mình dấy tâm toàn sai cả. Mình không dấy tâm mới đúng. Đồng tu học Phật, mấy người hiểu đạo lý này? Trong Phật Pháp chắc chắn không có tranh chấp. Người thời nay nói cạnh tranh, trong Phật Pháp không có. Không những không cạnh tranh, cũng không có chấp trước. Các vị còn có tranh, tranh danh, tranh lợi, bây giờ còn tranh quyền, như nói gì nữa. Chư Phật Bồ Tát thị hiện với chúng ta trong thế gian toàn là phục vụ vì chúng sanh. Phục vụ vô điều kiện. Hạng một phục vụ vô lượng vô biên. Nhưng trọng điểm của nó chỉ có một: giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Bất kể dùng phương pháp cách làm gì phục vụ, mục tiêu trung tâm của nó là giúp các vị khai ngộ. Nếu ngay trong tất cả phục vụ không có phá mê khai ngộ thì đó không phải Phật Pháp. Đó là Phật Pháp thì chắc chắn có ý nghĩa này trong đó. Chúng ta ý mới thanh tịnh, tùy thuận thế gian, tuyệt chẳng nhiễm đắm thế gian. Lợi ích thế gian, tuyệt không nguy hại thế gian. Diễn thuyết, diễn là biểu diễn, chúng ta làm ra. Thuyết là thuyết pháp, chắc chắn khế cư. Khế cư là thấy. Thế gian này trong thời đại hiện tiền, xứ sở này nhu cầu đại chúng bức thiết. Chúng ta biểu diễn trong đó. Bây giờ thế gian này thiếu gì? thiếu luân thường đạo đức. Phật Bồ Tát đang hiện tiền thì phải biểu diễn những chuyện này cho mọi người xem. Biểu diễn hiếu thuận cha mẹ, hữu ái anh em, tôn trọng đạo đức, xả mình vì người, biểu diễn những điều này. Người thời nay không tin nhân quả, chúng ta đề xướng tin sâu nhân quả. Nhìn thấy bệnh xã hội ở đâu? Người thời nay tranh danh trục lợi, chúng ta biểu diễn từ bỏ danh lợi. Người thời nay không hiếu học, chúng ta biểu diễn hiếu học. Đổi chứng cho thuộc. Người thời nay quên ơn phụ nghĩa, chỉ nói lợi hại không nói đạo đức. Xã hội này mới có tai nạn. Chúng ta minh bạch đạo lý này, hiểu mình hạ thủ từ đâu, biết mình cách làm ra sao. Hiện tại sư đạo không có. Chúng tôi trong lớp dạy nhỏ này, chúng tôi đều treo hình lão sư hộ pháp ở đây, không quên ơn thầy. Đối với người hộ trì giúp đỡ chúng tôi thành tựu, niệm niệm chẳng quên. Gần nhất chúng tôi xây đạo tràng nhỏ ở Úc Châu, mua một giáo đường Thiên Chúa Giáo. Trong đó có 3 tòa nhà. Tòa lớn có thể làm hoạt động. Tôi đặt danh hiệu cho tòa nhà này. Tòa thứ nhất là Gia Nam Đường. Gia là Chương Gia Đại Sư, Nam là Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam. Đó là Tân Giáo Đường, dùng danh xưng này kỷ niệm Chương Gia Đại Sư và Lý Bỉnh Nam Lão Sư. Tòa thứ hai là Đông Nguyên Đường, cựu giáo đường của chúng tôi, tương lai làm Niệm Phật Đường, kỷ niệm Phương Đông Mỹ Tiên Sinh và Lý Mộc Nguyên Đại Sĩ. Chúng tôi ở nơi này được sự chiếu cố của cư sĩ Lý Mộc Nguyên 3 năm. Ân đức này niệm niệm chẳng quên. Tòa thứ ba chúng tôi có một đồ thư quán, chúng tôi gọi Hàng Anh Đường, kỷ niệm Hàng Anh Đại Sĩ. Gian phòng chúng tôi ở nhà này, chúng tôi dùng chân thành. Gian phòng tôi ở, tôi dùng chân thành. Thanh tịnh là Sài cư sĩ ở, Bình Đẳng là Ngộ Khiêm ở, Chánh Giác là Cho Lưu cư sĩ ở, Từ Bi là phòng khách. Quần khiết, đây là hộ pháp của chúng tôi. Ghép tên của mẹ bà và bà lại. Bên cạnh có liêu phòng của chúng nam nữ. Liêu phòng nam chúng, chúng tôi gọi giác lư, giác chánh hạnh. Nữ chúng đông hơn, có 2 liêu phòng, một là chánh lư, một là tịnh lư. Bên cạnh trùng hợp có 2 vị cư sĩ, họ mua phòng. Chúng tôi gọi một người là Từ Bi cư, một người là Hỷ Xả cư. chúng ta cần đề xướng tri ân báo ân. Mọi người có thể tứ chúng là một nhà, hoan hỷ cùng tu học hành đạo với nhau. Đừng hỏi người khác đối ta thế nào, mãi mãi ghi nhớ ân đức của người khác, ghi nhớ ưu điểm của người khác. Người khác không tốt với chúng ta, đừng để trong lòng, khiến tâm chúng ta thuần thiện thuần tịnh, tuyệt không cho mảy may bất thiện xen lẫn. Chúng ta thành tựu. Người ta nói cư sĩ Lý Mộc Nguyên thế nào với các vị, những điều đó đều là đến phá hoại. Nếu chúng tôi nghe để trong lòng là chúng tôi sai rồi, chúng tôi bị ô nhiễm. Cho nên mãi mãi ghi nhớ ân đức của người khác, ghi nhớ ưu điểm của người khác. Hết thảy mọi bất thiện của người thế gian, trong lòng ta mảy may đều không có. Các vị nói người này nhiều khoái lạc, nhiều hạnh phúc. Tại sao bất hảo của người khác để trong lòng là biến hoại tâm mình? Điều tốt của người khác một chút đều không nhớ, bài xích, ghi hết điều không tốt của người khác là tâm các vị hư hoại triệt thấu rồi. Làm sao các vị có thể thành tựu? Làm sao các vị vui vẻ? Làm sao các vị có thể nâng cảnh giới lên? Có lần tôi ở Thâm Quyến, sau khi ghi hình xong, bạn bè bên đó mời tôi đến Dương Châu chơi 2 ngày. Tôi chưa từng đến Dương Châu, đi lần đầu thấy vô cùng hoan hỷ. Dạo bên Tây Hồ, rất nhiều đồng học hỏi tôi Phật Pháp học điều gì. Tôi nói chỉ một sự tình là nâng cảnh giới mình lên. Cả đời chúng ta trong nhân đạo, kiếp sau có thể nâng lên thiên đạo. Cao hơn thiên đạo là Phật đạo. Mục đích học Phật là phải nâng cao cảnh giới mình lên. Nếu trong lòng chúng ta gắn một chút bất thiện, chúng ta sẽ đọa lạc đi xuống, không phải nâng cao đi lên. Cho nên ghi nhớ, tâm này giống như cái sọt vậy, bắt thứ gì phải tinh tâm hái chọn, chọn cái tốt bỏ vào, đừng đem rác của người khác dứt bỏ vào. Điều tốt của người khác đều không cần, đem toàn bộ rác rưởi của người ta bỏ vào là các vị tiêu rồi, nhất định đọa lạc đi xuống. Kiếp sau các vị ở 3 đường ác, không phải ở thiên đường, niệm Phật cũng chẳng thể giảng sanh. Đây nhất định phải ghi nhớ. Cổ nhân thường giảng, gào rác họng cũng uổng phí. Nguyên nhân gì? Tâm các vị hư hỏng, không đến được thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc trong kinh Phật nói rất rõ ràng, thế giới đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên tâm chúng ta phải thiện, hành chúng ta phải thiện. Chúng ta mãi mãi sống trong thế giới cảm ơn. Tôi vô cùng cảm kích đối với ông Cục trưởng Diệp của Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Hoa. Những chuyện tôi đến Trung Hoa, nếu làm hoạt động Phật sự, chắc chắn do ông đến sắp xếp. Tôi không tìm được người thứ hai. Tình cờ đến Trung Hoa, đi gặp bạn bè, gặp đồng học, thời gian ấy rất ngắn, cơ hội cũng không nhiều. Hiệu trưởng trường Đại học Dương Châu là bạn học với tôi. Mở trường làm rất khá, cũng vô cùng đáng khen ngợi. Tôi gặp ông, khuyên nhủ ông, hy vọng trong trường đại học tương lai có thể mở một học viện đa nguyên văn hóa. Điều này trường đại học khác không có. Các vị mở nó trong tương lai là đầu tiên trong lịch sử giáo dục, vô cùng có ý nghĩa. Ông vô cùng hoan hỷ. Tôi nói các vị đích thực nếu muốn mở, mở sở nghiên cứu trước, làm sở nghiên cứu đa nguyên văn hóa, bồi dưỡng giáo viên. Sau khi sinh viên sở nghiên cứu tốt nghiệp ra, lại mở học viện, học hệ nữa. Những người này chính là giảng viên. Tôi nói với ông, ngoại quốc bây giờ đã bắt đầu hoạch định cho loại giáo học này. Nhân duyên ông trọn đủ. Vậy vô cùng có ý nghĩa. Đoàn kết các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau trên thế giới. Đây là một môn khoa học rất đặc thù, vô cùng thích hợp với xã hội hiện đại. Chính phủ Úc Châu đang chủ động đề xướng. Chính phủ Singapore mặc dù đang nói nhưng vẫn chưa có hành động. Chúng tôi ở tại Úc Châu là hy vọng trường Đại học Úc Châu thúc đẩy chuyện này. Sau khi thúc đẩy nên, chuyện này vô cùng có ý nghĩa. Hiện tại Đại học Sydney có ngành Hồi giáo học, có ngành Cơ đốc giáo học. Cho nên bên đó những đồng tu học Phật chúng tôi hy vọng thúc đẩy nên Đại học Sydney cũng có ngành Phật giáo học. Trường học đáp ứng rồi, nó chưa có kinh phí. Bây giờ đồng tu bên đó đang quyên góp kinh phí. Tôi tham gia hoạt động của họ. Kinh phí của họ cung cấp cho trường học. Trường học đem số tiền này mời giảng viên. Mời giảng viên phải có tiền lương cho người ta. Nếu tương lai học hệ này thành lập sinh viên đông, làm sinh viên phải nộp học phí. Học phí có thể chi trả cho giảng viên. Vậy chúng ta không cần gánh vác nữa. Cho nên khi khai mạc đại khai 2-3 năm, tôi nghĩ thời gian nhiều nhất 3 năm cần giúp đỡ. Chuyện tốt này chính là một bước tiến. Tiến thêm, hy vọng có thể làm sở nghiên cứu đa nguyên văn hóa. Tôi vì thời gian đi quá ngắn, tiết mục sắp quá nhiều, không có thời gian đến Đại học Sydney phỏng vấn. Lần sau tôi tìm thời gian nhất định đến trường học để gặp gỡ hiệu trưởng. Tôi đến thúc đẩy nên. Bây giờ qua lại với tôi có Đại học Griffith, có Đại học Queensland. Họ cũng có ý này. Đó là chuyện tốt. Đây chính là tịch nhi năng diễn biến thập phương. Mục đích của chúng tôi không có gì khác, phổ sử chúng sanh ý thanh tịnh. Đó là một chuẩn tắc. Chúng tôi tự hành quá tha, vĩnh diện bất biến. Được, hôm nay chúng ta giảng đến đây.